Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2010 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp Kinh Thiên Pháp Liên Hoa, phẩm thứ 2, phương tiện, trang 714. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lên niệm danh chúc Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình qua tới trang 714. 714 thì trước mình học rồi, tức là cái phần trường hàng đó là mình đọc hết. Bây giờ chỉ còn cái phần trùng tụng thôi. Trùng tụng tức là bài kệ. Thì hôm trước mình có nói quý vị rồi, tức là phần này thì nó tương đối nó dễ, bởi vì nó là trùng tụng, tức là chỉ lặp lại những cái ý trên thôi. Thành ra không, chắc quý vị không có gì thắc mắc điểm này nhiều hả? Và lại mình cũng đã học nhiều lần rồi. Tức là cái phần này là chỉ nói lại tại sao mà Đức Phật lại dùng phương tiện. Ngày xưa Đức Phật giải thích, ông Xá Lợi Phất cũng hỏi tại sao mà ngày xưa đó thì Phật dạy chúng con là phải theo pháp nguyên thủy, tức là phải pháp nhị thừa, tức là tu có khổ tập diệt đạo. Bây giờ Đức Phật nói là cái này không cần, mà bây giờ là ai cũng có Phật tính hết. Là tại sao thì Đức Phật mới nói là tại quá khứ hiện tại vị lai Đức Phật đều dùng những phương tiện tùy theo cái trình độ căn cơ của các Phật tử, các chúng sinh mà Đức Phật dạy. Bởi vì nếu mà mới ra mà nói liền chúng ta ai cũng quý vị là Phật hết trơn khỏi, thì nhiều người ta không tin nữa, và người ta cũng không biết cách gì tu, và chờ đợi bây giờ tôi là Phật vậy rồi sao mà tôi tu gì nữa. Đó, thành ra Đức Phật mới phải dùng nói này, tôi hồi nào giờ dùng những cái cách kia, những cái phương pháp khác, những cái pháp môn kia đều là những phương tiện cả. Tỳ kheo ni có tâm tăng thượng mạn thì nhớ rồi ha, cận sự nam ngã mạn, cận sự nữ chẳng tin, hàng bốn chúng như vậy, cô gần có 5.000 người không thấy được lỗi mình, giữ giới còn chưa khiếm khuyết, che giấu các lỗi lầm, hạng tiểu trí cặn bã trong hội này đi ra vì oai đức của Phật. Tức là lúc mà Đức Phật bắt đầu nói thì 5.000 người bỏ đi, bởi vì quý vị thấy rõ ràng Đức Phật nói là hạng tăng thượng mạn, tức là ví dụ như họ tu, bây giờ mình nói như pháp môn thanh văn đi, tức là nhị thừa, thì mấy ông khô tu khổ tập diệt đạo, mấy ông nói là bây giờ tôi tu thì thế này thì được là thành tu đà hoàn, rồi tới tu đà hoàn an hàm ma la hán gì đó, bây giờ tôi lên được tới chức như vậy rồi thì tôi phải hơn người kia, những người kia nó mới vô tu thì sao nó bằng tôi được. Mà bây giờ Đức Phật thì nói không, ai cũng bằng ai hết, ai cũng có Phật tính được như vậy, thì họ không chịu, họ mất quyền lợi như vậy, không thấy được lỗi mình, giữ giới còn kiếm khuyết, che giấu các lỗi lầm, hạng tiểu trí cặn bã, tiểu trí tức là cái trí nhỏ, trong hội này đi ra vì oai đức của Phật, hạng ấy kém phúc đức không kham nhận pháp này, chúng đây không cành lá, chỉ toàn những hạt chắc, tức là không phải là những thứ râu ria, những thứ mà chưa tới gì hết. Xá Lợi Phất lắng nghe pháp chư Phật chứng đắc vô lượng sức phương tiện, thuyết giảng cho chúng sinh, tâm của họ suy nghĩ các việc đã được làm, bao nhiêu tánh ham muốn nghiệp thiện ác người trước, Phật rõ biết tất cả, tức là Đức Phật biết rõ tất cả các nghiệp báo của chúng sinh, biết cái căn cơ của người này người nọ như vậy. Dùng nhân duyên ví dụ, lời lẽ sức phương tiện khiến tất cả vui mừng, hoặc là nói khí kinh cô khởi cùng bản sự. Cái này tức là Đức Phật nói về loại chín cái loại kinh, chín cái bộ kinh á. Bây giờ quý vị nghe nói mình có 12 bộ kinh, tức là đại thừa đó thì có 12 bộ kinh, cái này là về nguyên thủy Phật giáo, tức là về ngày xưa đó thì là có 9 bộ kinh thôi. Thì nếu quý vị thấy rõ rệt, tức là cái kinh này, cái bản này, tức là cái bản thời xưa, chứ người ta không nói được là sau này mấy ông tàu, mấy ông chế ra hay chuyện gì. Khế kinh tức là sutra, tức là tu đa la, hoặc là kinh trường hàng. Kinh trường hàng tức là kinh mà viết nguyên một bài như vậy, giống như cái phần trên mình học đó. Cô khởi cùng bản sự, cô khởi tức là gatha, gatha tức là bài kệ. Bài kệ tức là bài thơ, nhưng mà bài thơ là do các ngài viết, nó khác với lại trùng tụng ở dưới. Cô khởi này tức là bài kệ thôi, bài kệ tức là ví dụ Đức Phật nói kệ rằng hay gì đó thì là ở trong kinh trường hàng đó, mà có những đoạn Đức Phật nói kệ rằng đó thì tức là kệ, tức là cô khởi, gọi là gatha. Tại cái chữ cô khởi đó, mình nếu mà mình hiểu sang tiếng Tàu đấy, mình cứ ngồi mình nghĩ nó là cái gì, nhưng mà không phải, nó là phiên âm chữ gatha. Cùng bản sự, bản sinh bị tầng hữu, bản sự tức là chuyện đời quá khứ của Đức Phật, bản tức là cái gốc bổn, bổn sự tức là cái gốc ngày xưa của các Đức Phật, tức là cái tích chuyện của các Đức Phật, bản sinh tức là tích chuyện của các đệ tử của Đức Phật, hoặc là các Bồ Tát của các đệ tử, các thanh văn thì gọi là bản sinh, bản sinh thì kinh bản sự đó, tức là kinh chuyện về các Đức Phật. Vị tầng hữu, bị tầng hữu tức là chưa từng có, có những chuyện mà nghe nó quái dị hoặc là nghe mà khó mà tin tưởng được, ví dụ như kinh bị khẩn hữu phước nhân duyên, không biết mình học nữa. Tức là mình khó hiểu những chuyện đó, nhưng mà những chuyện đó là Đức Phật không có nói láo, Phật biết là khó hiểu như vậy. Tức là nó, hầu hết nó cũng vừa là trường hàng vừa là gì, bởi vì cái chín bộ kinh này không phải, tức là những cái bộ nó riêng biệt với nhau, có cái thì nó vừa là cái này vừa là cái kia chẳng hạn. Ví dụ như mình nói cái kinh Pháp Hoa này thì nó vừa là khí kinh, nó vừa là cô khởi, và nó vừa là bản sự, vừa là bản sinh nữa, vừa là vị thần hữu nữa. Tất cả những cái này nó nằm ở trong những cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Tức là một kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà nó có nhiều cái phỏng mà. Tức là Đức Phật nói ví dụ chín bộ kinh đó, thì không phải là một kinh như vậy, nó chỉ có một cái thôi. Nếu một kinh thật là ngắn, ví dụ chỉ có mấy dòng thì có thể nó chỉ thuộc một cái thôi. Chứ ví dụ những kinh dài như kinh Diệu Pháp Liên Hoa này thì nó nhiều cái. Cũng nói những nhân duyên tức là nói về quả báo của chuyện này chuyện nọ đó. Thí dụ và trùng tục, thí dụ thì quý vị hiểu rồi ha. Thí dụ cũng giống như trong Diệu Pháp Liên Hoa này thì có 7 ví dụ, Chánh Pháp Hoa thì có 9 ví dụ, thì gọi là thí dụ. Trùng tụng, trùng tụng này tức là những cái bài kệ nhưng mà nó chỉ lập lại cái phần khế kinh, tức là giống như cái đoạn bây giờ mình đang học này, nó là trùng tụng, tức là trên Đức Phật đã giảng rồi, bây giờ Đức Phật nói lại, nhưng mà thay vì là khế kinh tức là văn trường hàng thì bây giờ nó thành ra văn vần. Cùng Upadesa, Upadesa là phiên âm chữ Upanishad, tức là luận nghị, tức là vấn đáp. Vấn đáp tức là cái loại kinh mà ở trong đó người này hỏi thế này, người kia đáp thế này, Đức Phật đáp thế này, hoặc là ông này hỏi những kia đáp, ông này hỏi những kia đáp, thì gọi là luận nghị. Tức là chín cái loại này á, mình gọi là chín bộ kinh, cửu bộ kinh. Cửu bộ kinh thì nó thuộc cửu nguyên thủy, tức là thuộc hàng loại xưa. Bây giờ thì mình gọi là 12 bộ kinh, là thuộc đại thừa là khác. Độn căn ưa pháp nhỏ, tham đắm trong sinh tử, nói vô lượng Đức Phật, quý vị thấy đó. Cái tất cả vui mừng mà độn căn ưa pháp nhỏ, độn căn tức là cái căn chỉ độn, không phải căn sâu dày. Thâm căn nó tức là cái căn mà cái rễ, căn tức là cái rễ mà nó đâm sâu ấy thì nó bám chắc. Cái rễ mà nó mọc lìa lìa trên đất giống như rễ cỏ hay là rễ gì đó, thì nó nằm trên mình nhổm cái này nó văng mất tiêu rồi. Thành ra độn căn là như vậy. Độn căn vừa pháp nhỏ tham đắm trong sinh tử, nơi vô lượng Đức Phật chẳng tu đạo thâm diệu, bị phiền não dày vò cho nên nói niết bàn. Cho nên Đức Phật mới giảng niết bàn. Bởi vì Đức Phật nói thôi bây giờ chịu khó tu như vậy đi. Đầu tiên là học như vậy, làm như vậy thì được cái này. Nếu mà cứ làm như vậy thì được như vậy thì người ta mới cố gắng người ta làm nên. Tha bảy phương tiện này khiến được vào tuệ Phật, chưa từng nói các ông sẽ được thành Phật đạo. Tức là tại vì cái này là tu thanh văn, thành ra Đức Phật khẳng định là đúng. Ngày xưa tôi chưa từng bao giờ nói là các ông sẽ thành Phật hết trơn. Tu thanh văn thì quý vị tối đa thành A-la-hán thôi, chứ đâu có bao giờ nói A-la-hán là thành Phật. Sở dĩ chưa từng nói vì chưa được đúng thời, nay thật là đúng lúc quyết định nói đại thừa. Quyết định nói đại thừa tức là bây giờ nói cái pháp đại thừa, tức là pháp lớn, cái xe lớn ra. Thì quý vị nhớ là lấy mình nói là 9 cái bộ kinh, thì qua đại thừa thì thêm 3 cái loại nữa là phương quảng, thụ ký với lại tự thuyết. Tự thuyết chứ không phải cô khởi quý vị, Phật tự thuyết. Tự thuyết tức là giống như kinh A-di-đà mình tụng nhỉ. Phật thuyết A-di-đà kinh mình như thiền ngã văn nhất thời, Phật tại 60 phút kỳ thọ vô đồng viên chữ đại thì khéo tăng thiên nhị bách ngũ thập những câu rồi. Phật cáo chuyển lão ta Xá Lợi Phất, ông Xá Lợi Phất ông đâu có hỏi gì đâu, tự dưng cái Đức Phật nói. Tức là Đức Phật tự thuyết ra, tự mình nói ra, không có ai hỏi gì hết. Đức Phật kinh này thì ông Xá Lợi Phất ông hỏi phải không? Đầu tiên là ông A-di-đà tức là ngài Bồ Tát Di Lặc đó hỏi ông Văn Thù Sư Lợi. Hỏi xong rồi thôi, nhưng mà cái người mà khởi cái câu hỏi của ngài Xá Lợi Phất là trong cái phần này. Còn cái loại kinh mà gọi là kinh tự thuyết đó, tức là không có ai hỏi gì hết trơn, Đức Phật tự mình nói ra giống như kinh A-di-đà mình nói như vậy. Kinh thụ ký tức là một loại kinh thôi. Tức là cũng giống như ở trong cái Pháp Liên Hoa này cũng có. Tất cả những kinh điển nguyên thủy á, tiểu thừa đó là hoàn toàn không có thụ ký. Đức Phật chưa từng nói thụ ký cho ông nào thanh văn nào là La Hán mà thành Phật đó. Thành ra cái loại thụ ký đó là không có ở trong kinh nguyên thủy. Rồi phương quảng cũng vậy. Phương quảng đó, tức là bây giờ mình hiểu là đại thừa. Phương tức là vuông vức, quảng tức là cùng khắp hết. Ngày xưa thì gọi là phương đẳng. Phương đẳng thì ta nói là cái kinh đó nó lưng chừng giữa đại thừa với tiểu thừa. Thì hồi đó người ta hiểu như vậy. Mà bây giờ mình khẳng định nó phương đẳng tức là đại thừa thôi. Vì nếu mà nó đã giữa đại thừa với tiểu thừa thì nó phải là đại thừa, chứ nó không còn là tiểu thừa nữa. Chín bộ pháp của ta tùy thuận chúng sinh nói, vào đại thừa làm gốc nên mới nói kinh này. Tức là cái kinh này nói ra nó khác hơn cái gốc của tiểu thừa kia. Tức là nó thêm những cái phần thí dụ. Có Phật tử tâm tịnh tức là tâm trong sạch, nhu hòa tánh lanh lợi, nơi vô lượng chư Phật mà tu đạo thâm diệu, vì các hàng Phật tử nói kinh đại thừa này, ta thọ ký người ấy đời sau thành Phật đạo. tức là người Phật tử nào mà tâm trong sạch, nhu hòa mà lanh lợi, mà tu đạo thâm diệu tức là thâm sâu. Vì các hàng Phật tử nói cái đại thừa này thì ta họ ký người ấy rồi sau thành Phật đạo. Tức là ví dụ như quý vị đây, quý vị học kinh Pháp Hoa rồi quý vị đi phổ biến kinh Pháp Hoa, quý vị đọc tụng Pháp Hoa, tức là quý vị đã phổ biến cái Pháp Hoa đó, thì quý vị chắc chắn sẽ thành Phật đạo. Nhờ trí tâm niệm Phật, tu chỉ giới sanh tịnh, trí tâm niệm Phật, niệm tức là nhớ nghĩ tới. Tu chỉ giới sanh tịnh, những người nghe thành Phật rất hớn hở vui mừng, Phật biết tâm ấy rồi nên nói kinh đại thừa. Thanh văn hoặc Bồ Tát được nghe Pháp ta nói dẫu chỉ một bài kệ, chắc chắn sẽ thành Phật. Tức là cũng không cần nhiều, ví dụ mình nói trời ơi cái kinh Pháp Hoa khó quá, kiểu nói gì tùng lung trơn. Nhưng mà bây giờ chỉ cần một bài kệ về thôi, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để dùng chúng sanh để trở thành Phật đạo rồi thành Phật, sướng quá. Thì giờ quý vị thấy mỗi lần mình tụng kinh mình đọc một bài đó, chắc chắn sẽ thành Phật nha. Trong cõi Phật mười phương chỉ có Pháp nhất thừa, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói, Đức Phật khẳng định trở lại. Tức là những cái Pháp mà Đức Phật nói nào giờ chỉ là phương tiện thôi, chứ chỉ có một Pháp như gọi là nhất thừa thôi. Nếu mà mình tu theo phương tiện thì mình tu là giai đoạn đó thôi, thì mình sẽ phải trở lại để mà tu tiếp, tu lên. Chỉ mượn vào văn tự để dẫn, văn tự tức là lời nói để dẫn dẫn dắt chúng sinh nên nói trí tuệ Phật. Phật xuất hiện ở đời chỉ có một Phật thừa, Phật lập đi lập lại cho nó chỉ có một Phật thừa thôi, chứ không có tiểu thừa, nguyên thủy hoặc là hai nhị thừa, thanh văn duyên giác gì hết. Hai thừa kia chẳng thật rõ rệt ha, tức là hai thừa kia là giả thôi. Quyết không dùng tiểu thừa để cứu độ chúng sinh. Dĩ nhiên tiểu thừa đâu có cứu độ chúng sinh được quý vị. Tiểu thừa tức là người ta tu, ví dụ như bây giờ quý vị tu thành một ông sư xuất gia thì hả, thì đúng trên nguyên tắc của người ta không có cứu độ chúng sinh được. Tức là làm sao, tức là ví dụ người ta tu thì đó, quý vị thắc mắc, quý vị tới đó quý vị hỏi, bây giờ quý vị nói thầy lại thầy tụng kinh cho mẹ con siêu gì đó thì ok thì thầy tụng, nhưng mà mẹ quý vị siêu được không, quý vị tự trả lời gì phải không? Mẹ quý vị không tu sao mẹ quý vị siêu được? Tức là mình phải tu trên đó, cũng giống như bà mẹ của ngài Mục Kiền Liên vậy. Ông Mục Kiền Liên ông tu mà tới La Hán rồi, ông đủ sức thần thông hết, mà mẹ ông thì sao? Mà dưới địa ngục á, mà sau còn ba đời thành chó. Quý vị thấy rõ rệt không? Ba kiếp thành chó là tại vì sao? Là tại lúc mà ông Mục Kiền Liên ông xuống á, ông cho ăn, đưa cơm cho bà ấy ăn, bà ăn thì bà ấy lại còn lấy tay mà che, để mà giấu cho mấy con ma khác nó không có nhận lại cái danh dịch của bà. Xong rồi trong cái bản mà của ngày Hoàng Sơn Hãn dịch thì ngày cũng nói bà ăn xong, bà ăn chuối xong bà vứt vỏ chuối xuống, lấy chân trà đạp lên trên, tại vì mấy con ma khác nó thấy vỏ chuối nó vội vàng nó đá, nó lượm lên đựng mà nó liếm nó ăn, thì bà cũng không chịu. Vì vậy mà bà còn thành chó 3 năm nữa, chứ không phải là ngày Mục Kiền Liên về nói với Đức Phật là cho bà siêu thoát được liền rồi. Người thấy rõ không? Tức là tự mình siêu thoát, tức là mình còn sống là mình không tu đừng hòng mình chết mà mình siêu đâu quý vị. Lúc mà mình chết rồi đó, tức là lúc đó là cái thần thức của mình đi. Nếu mà mình có từng tu rồi thì lúc mới nhắc nhở lại cho mình, và nhất là nhắc nhở cho gia đình mình, họ chịu khó họ tu, họ hồi hướng lại cho mình. Chứ còn thiệt ra là lúc mà còn sống mà mình không tu thì chết làm gì đâu quý vị. Đơn giản như vậy, ở đây nói rõ rệt, quyết không dùng tiểu thừa để cứu độ chúng sinh, bởi vì tiểu thừa không thể cứu độ chúng sinh được. Tiểu thừa là để họ giác ngộ. Bây giờ quý vị đi theo nó tốt chứ không phải nó không tốt, nhưng mà quý vị chỉ tới mức giác ngộ đó thôi. Và khi tới mức quý vị giác ngộ rồi thì quý vị phải đi tìm cái đại thừa mà quý vị tu, chứ quý vị không còn lấn cấn ở trong tiểu thừa được nữa. Bởi vì nếu không thì nó vẫn cứ nằm ở trong đó hoài. Giống như tam giới vô an, hồi mà mình qua cái phẩm thí dụ á, Đức Phật sẽ nói như vậy, tam giới vô an do như quả trạch vậy, tức là giống như cái nhà bị cháy vậy. Nếu mà mình không biết mà mình cứ đi lòng vòng trong đó hoài thì vậy thì thôi, nó cũng cứ lòng vòng hoài. Phật an trụ đại thừa như pháp mình chứng đắc, định tuệ lực trang nghiêm, dùng hóa độ chúng sinh, tự chứng đạo vô thường, pháp đại thừa bình đẳng, đem tiểu thừa hóa độ cho chỉ đến chỉ một người thì ta đọa san tham. Thì thấy rõ, tức là Đức Phật nói rõ, nếu mà tôi mà dùng tiểu thừa để hóa độ cho một người thôi thì tôi cũng phạm cái tội san tham. San tức là san tham, thì cái này nó là cái tiểu phiền não, quý vị nhớ ha, hồi trước mình học về duy thức học á. Phiền não đó thì nó có đại phiền não, tiểu phiền não gì? Đại phiền não thì mình có 6 cái: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Thì cái mạn nó là cái đại phiền não. Tiểu phiền não thì mình có 10 cái: phẫn, hận, phú, não, tật, san, cuống, xiểm, hại, kiêu. San là cái này, san tức là bòn sẻn. San tham là vậy, san là bòn sẻn, mà tham tức là giữ cho mình. Tức là nếu mà tôi dùng phép tiểu thừa tôi hóa độ cho người ta, tức là tôi giữ cái pháp đại thừa lại, tôi không chịu hóa độ cho người ta, là tôi phạm cái tội này, phạm tội san tham. San tham tức là bòn sẻn, tức là mình có mà mình không chịu, mình biết cái đó mà mình không chịu nói cho người ta hay, không chịu dạy cho người ta. Tham tức là mình giữ cho mình nghĩ trời ơi, mấy đứa này nó thành Phật hết, thì mai mốt nó leo lên nó thành phần chung với tôi không được, tôi hết thành độc quyền rồi. À, cái đó là tội. Thành ra cái san tham là như vậy. Đem tiểu thừa hóa độ cho đến chỉ một người thì ta đoạn san tham. Việc ấy không thể làm người tin và quy y Phật Như Lai không dối gạt, không canh ghét tham lam, dứt sạch pháp bất thiện, chỉ Phật trong mười phương là không còn sợ hãi. Quý vị nhớ trước mình học cái bản Kumara Thập phải không? Thì cũng là cái câu này, bởi vì cái bản Thiêm phẩm Diệu pháp Liên Hoa này á, về sau người ta copy sang cái phần Kumara Thập. Hôm trước mình học rồi, cái phần đầu tiên mình nói rồi, tức là phần Kumara Thập nó thiếu rất là nhiều. Thiếu rất là nhiều, vì sau nữa mấy ông mới lấy mấy cái phần ở trong Kinh Thiêm phẩm Diệu pháp Liên Hoa này ghép vào trong cái bản Kumara Thập và gọi là bản Kumara Thập. Thì bây giờ mình đọc bản Kumara Thập mình thấy trời ơi sao hay quá. Nhưng mà thiệt ra nó không hay. Bởi vì tất cả quý vị nhớ hồi trước bản Kumara Thập đó thì ông dịch Cố Phật Tử Thập Phương Nhi Đồng Vô Sở Quý rồi. Ông thầy Chí Tịnh chủ trước cũng dịch ở trong cái bản Kumara Thập đó. Ông dịch là nên Phật ở mười phương mà riêng không chỗ sợ. Quý vị có cái bản của Chí Tịnh đó. Còn cái bản Tuệ Hải mà mình học đó, thì nói là nên Phật ở mười phương mà riêng ngài không sợ. Quý vị thấy khó hiểu hơn là cái này, chỉ Phật trong mười phương là không còn sợ hãi, rõ rệt, minh bạch. Chỉ Phật trong mười phương là không còn sợ hãi, tức là Đức Phật trong mười phương không có sợ gì hết. Còn trong kia, ví dụ như bản Tuệ Hải nói, nên Phật ở mười phương mà riêng ngài không sợ. Thì mình thắc mắc, riêng có ngài nào ông này mà không sợ, hoặc là sợ ai, mình không hiểu được. Hoặc là ngay ngày Chí Tịnh nữa, dịch thì nên Phật ở mười phương mà riêng không chỗ sợ. Tại sao lại có chỗ nào sợ hay là gì? Khó hiểu. Còn trong kia, cái bản dịch này thì rất là hay, chỉ Phật trong mười phương là không còn sợ hãi, rõ rệt ha, minh bạch. Thành ra quý vị thấy tại sao mà mình học nhiều bản khác nhau là như vậy. Khi mà mình học một bản, hai bản, ba bản thì mình so sánh với nhau thì mình vỡ ra nhiều cái lắm. Chứ nếu mình chỉ học một thứ thì rất là nguy hiểm. Thì quý vị hôm trước mình có nói rồi phải không? Tục ngữ ngày xưa tiếng Latin nó có cái chữ về nó, timeo hominem omnius libri, tức là tôi sợ cái đứa mà nó chỉ biết có một cuốn sách. Một đứa mà chỉ có một cuốn sách thì nó đọc, ví dụ nó tụng hoài cái đó, nó nhất định chỉ có cái đó thôi thì chết rồi. Đừng có đỡ tới nó là chết. Thành ra phải có nhiều cuốn sách là như vậy. Tức là sao? Tức là mình có nhiều ý kiến khác nhau, mình nhìn thấy nhiều chỗ khác nhau. Chứ đừng có chăm chăm vào đi theo một thứ thôi. Ta dùng tướng trang nghiêm chiếu sáng khắp thế gian được chúng sinh tôn kính vì nói ấn thật tướng, tức là thật tướng ấn, quý vị biết rồi ha. Sáng lợi Phất nên biết ta muốn lập thệ nguyện, muốn tất cả chúng sinh được như ta không khác, nhưng nguyện ta hồi xưa ngày nay được viên mãn. Tức là Đức Phật rất là minh bạch. Đức Phật nói tôi thành Phật như vậy, bây giờ tôi dạy chúng sinh cũng như vậy. Giáo hóa các chúng sinh đều nhập vào Phật đạo. Nếu ta gặp chúng sinh hết lòng dạy Phật đạo, kẻ vô trí rối loạn mê lầm không tiếp nhận, ta biết chúng sinh đó chưa từng tu pháp lành, lệ thuộc vào năm dục. Tập dục tức là tài sắc danh thực thùy nhất rồi. Si ái sinh khổ não bởi nhân duyên các dục, rơi vào ba đường ác, tức là địa ngục là súc sinh, luân hồi trong sáu nẻo mình cũng biết rồi ha. Chịu đủ các khổ độc, thân hèn thọ vào thai, đời đời thường tăng trưởng, người bạc phước thiếu đức, bị các khổ dày vò vào rừng rậm tà kiến. Cái phần này là thấy cái người mà vô trí rối loạn này, Đức Phật nói mà không chịu nghe. Bởi vì cái chính của họ vẫn là còn chấp ngã, quý vị. Cái chấp ngã đó là cái nặng nề nhất, tức là vẫn thấy là có thật. Mình có thật, mình tu thì mình phải được cái gì. Hoặc là mình đi chùa mình phải được cái gì, mình làm cái này mình phải được cái gì. Bây giờ tôi cúng cho chùa đồng bạc thì phải được cái gì. Tôi cúng 100 bạc thì phải được cái gì, mà tôi cúng 10.000 đô thì ông phải làm cho tôi cái bảng nào, thế nào, ví dụ vậy. Chứ mình không thể nào mình bỏ cái chuyện đó. Thành ra đây Đức Phật mới nói rõ gì như vậy. Thân hèn thọ vào thai, đời đời thường tăng trưởng, người bạc phước thiếu đức, bị các khổ dày vò vào rừng rậm tà kiến. Tại sao lại rừng rậm tà kiến? Tà kiến tức là cái kiến không chánh đáng, tà kiến tức là của ngoại đạo, phải không? Là cái gì? Hoặc chấp có chấp không, nương theo các chấp này đầy đủ 62. Hôm trước mình học rồi, 62 cái tà kiến. Mình nhớ mình chỉ nhắc lại thôi. 62 tà kiến là gì? Tà kiến tức là cái kiến chấp mà sai lầm. Sai lầm là vì sao? Thứ nhất là năm cái uẩn, quý vị nhớ. Ngũ uẩn của mình mà mình chấp là nó có thật ra là sai. Ngũ uẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức, cái gì quý vị biết rồi chứ. Quý vị ngày nào cũng đọc tâm kinh phải không? Bát Nhã Tâm Kinh quý vị thấy sắc tức vị không, không tức thị sắc, thì nó sắc bất dị không, không tức bất dị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phùng như thầy. Tức là năm thứ uẩn đó nó đều là không hết thì mới là đúng. Còn bây giờ mình chấp là nó có, tức là năm cái uẩn đó nó có, năm cái uẩn đó nó có thì người ta chấp như thế nào, cái ác kiến của nó, cái tà kiến của nó chấp như thế nào. Bởi vì người ta nói bây giờ cái sắc này, sắc tức là ví dụ như mình nói cái hình thức này của mình nè, tức là cái tướng của tôi nè, tôi là cái ông này ông đứng đây chẳng hạn, thì cái này với lại cái ngã nó là một hay là không là một, tức là nó ở ngoài ngã hay nó ở trong ngã. Thì bây giờ tôi chấp cái sắc này nó ở ngoài ngã, tức là cái ngã nó không phải là cái sắc này đâu, ngã nó ở trong cái bụng tôi thôi, nó ở trong cái ý thức của tôi thôi. Vì có những cái luật sư đó người ta nghĩ như vậy, người ta chấp nhiều chuyện điên đảo quý vị. Bởi vì bản chất của nó, tức cái sắc tướng ấy, nó là không thật. Ngũ uẩn là dây không, ngũ uẩn là do tứ đại nó hợp thành nhau. Tức là nếu mà ví dụ nếu mà không có nhân duyên ấy, thì nó không thành ra. Mà bây giờ người ta chấp nó là có là đã sai rồi. Mà bây giờ lại đã đi sai rồi lại đi sai thêm nữa. Bây giờ chấp cái sắc này nó ở ngoài ngã là một cái kiến chấp sai lầm. Người kia không, không. Cái sắc này nó phải ở trong ngã, tức là cái ngã nó trùm hết cái sắc tướng này. Thì người vậy, nhiều cái người kia nói không, sắc này chính là ngã đó chứ không có gì hết đó. Sắc với ngã là một thứ. Thì người khác lại nói không, sắc với ngã nó không phải là một thứ, nó còn phải có thêm cái gì nữa. Tức là bốn cái kiến chấp sai lầm. Một cái uẩn như vậy, tức là sắc nó có bốn cái kiến chấp sai lầm. Thọ tưởng hành thức bốn cái kia, mỗi cái nó cũng đều có những kiến chấp sai lầm như vậy. Ví dụ như thọ tức là ngoài ngã hay thọ trong ngã, thọ là ngã hay là thọ không phải là ngã. Thành ra tất cả là 20 cái, 20 cái kiến chấp như vậy. Mà mình ở đời quá khứ, hiện tại, vị lai đều có những kiến chấp sai lầm như vậy. Thành ra nó là 60 tà kiến. 60 tà kiến rồi thêm 2 cái tà kiến nặng nữa, là cái chấp thường với chấp đoạn. Chấp thường tức là luôn luôn cái gì cũng có hết, tức là cái này nó có thật. Chấp đoạn tức là nó không có thật đâu, nó giả vậy thôi. Nghe cũng hay lắm phải không? Tức là bây giờ mình ở đây là mình giả, là tứ đại giả hợp. Khi mình chết một cái thì nó bung ra hết trơn, thôi nó hết. Tức là chấp đoạn, tức là thường đoạn kiến cũng là sai. Tức là khi mà tứ đại nó giả, rồi không phải là hết. Nó sẽ thành ra cái gì khác, chứ nó không phải là nó mất hết luôn. Thành ra quý vị thấy, tức là 62 kiến chấp ở đây là sai này. Vào rừng tầm tà kiến hoặc chấp có, chấp không nương theo các chấp này đầy đủ 62. Phát tà kiến hư vọng, thành ra ở đây nó mới phát sinh ra cái kiến thức mình gọi là tàng thức. Quý vị nhớ, ở trong cái đại thừa Phật giáo nó mới có cái tàng thức. Hôm trước mình học rồi, mình mới giải thích được những cái sự mà đầu thai với lại nhân duyên như vậy. Phát tà kiến hư vọng, chấp chặt không xả bỏ, ngã mạn và kiêu căng, dua nịnh tâm không thật, rõ rệt ha. Bởi vì cái này là chấp ngã thôi. Nếu mà mình thấy không có ngã thì mắc kim phải dua nịnh, phải kiêu căng, bởi vì nó không có thật mà. Trong ngàn vạn ức kiếp không nghe danh hiệu Phật, cũng chẳng nghe chánh pháp, người như thế khó độ. Giống như 5.000 người ta bỏ đi vậy, người ta nghe thấy vậy thì người ta mất quyền lợi, người ta phải bỏ, người ta không chịu tu. Cho nên xá lợi Phất, vì họ ta phương tiện nói các đạo dứt khổ, tức là Đức Phật làm lại ông Phật xá lợi Phất, vì những cái hạng đó mà tôi mới nói cái đạo dứt khổ, tức là khổ tập diệt đạo, tức là nói pháp tứ đế cho họ nghe. Tức là cũng giống như bây giờ 50 anh em ông Kiều Trình Như, bây giờ mấy ông tu khổ hạnh mà không đi tới đâu hết trơn. Bây giờ tôi bỏ đi, tôi ngồi dưới gốc cây, bây giờ tôi mới thấy đạo rồi, tôi trở lại tôi dạy cho các ông ấy. Thì tôi dạy cho các ông mà bây giờ tôi nói không, bây giờ có cái pháp thật luôn thì các ông ấy thành Phật luôn rồi không. Tôi dạy cho ông pháp tứ diệt đế trước tiền. Thì lúc đó là ông Kiều Trình Như, ông mới đắc quả Tu Đà Hoàn đi. Quý vị nhớ, An Sikodana, tức là A Nhà Kiều Trình Như. Thì ông ấy đắc được như vậy là bởi vì nhờ nói cái đạo dứt khổ để cho ông dạy như vậy, nói các pháp nhất đoàn là như vậy. Bởi vì cái trình độ các ông nó tới đó thôi. Thì bây giờ phải đi như vậy, xong rồi từ từ đi lên. Tới một lúc nào đó rồi mới bỏ được, ông hết được cái đó. Cũng giống như quý vị nhớ hôm trước mình nói chuyện, nói về cái ngày La Hầu La đó, mấy cái trong giảng kinh kia vậy. Đức Phật giảng kinh cho La Hầu La chỉ có 3 kinh thôi, mà mỗi kinh đó là La Hầu La sẽ tiến tới một giai đoạn khác. Và 21 tuổi thì giảng kinh cuối cùng là tiểu kinh La Hầu La, là La Hầu La chứng ra La Hán liền. Quý vị nhớ ha? Chỉ dạy pháp Niết Bàn, tuy ta nói Niết Bàn không phải diệt chân thật, rõ rệt ha. Các pháp vốn xưa nay tướng thử tượng vắng lặng, chư pháp cùng vẩn lai, thường tự tình diệt tướng. Phật nói rõ, Phật tử hành đạo rồi đời sau được thành Phật, ta có sức phương tiện, rõ rệt không? Tức là hành đạo, nếu mà quý vị tu theo kiểu này thì đời sau, chứ không phải là bây giờ mình sẽ thành Phật được, bởi vì không thể nào mà tu theo cái kiểu nghĩa thừa mà thành Phật được. Ta có sức phương tiện khai mở pháp ba thừa, tất cả các thế tôn đều nói đạo nhất thừa, tức là tất cả các Phật đều nói đạo nhất thừa thôi. Nay trong đại chúng đây phải dứt trừ nghi ngờ lời chư Phật không khác, chỉ một không hai thừa. Tức là bây giờ tôi không có nói chuyện nhị thừa nữa, bây giờ tôi chỉ nói một Phật thừa thôi. Bởi vì quý vị thấy rõ rệt, ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là kinh Thiên Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, cái bố cục nó cũng vậy, 10 quyển. Thì 14 cái phẩm đầu á, là Đức Phật giải thích tại sao mà ngày xưa Đức Phật nói cái pháp tiểu thừa nguyên thủy, mà bây giờ Đức Phật lại nói qua pháp đại thừa. Tức là cái chuyển từ cái tiểu thừa qua đại thừa nó như thế nào, tại sao mà nó lại có như vậy. Giải cho thông hết, khi mà quý vị thông hết xong rồi thì coi như xong. Thì lúc ấy từ phẩm 15 trở đi là Đức Phật nói những cái ví dụ, tức là illustrate, tức là đưa ra những cái hình tướng cụ thể của các Bồ Tát, cái ngày tu như thế nào, ứng dụng cái pháp tu vào đời sống như thế nào. Nay trong đại chúng đấy phải dứt trừ nghi ngờ lời chư Phật không khác, chỉ một không hai thừa, vô số kiếp quá khứ, vô lượng Phật diệt độ, trăm ngàn vạn nước Phật, số nhiều không thể lường, Các thế tôn như vậy dùng nhân duyên thí dụ vô số sức phương tiện diễn nói tướng các pháp, tức là tất cả các Phật ngày xưa cũng đều dùng những phương tiện mà nói, chứ không phải nói thành Phật liền. Các đức thế tôn ấy đều nói pháp nhất thừa, độ vô lượng chúng sinh, khiến nhập vào Phật đạo. Lại các đại thánh chủ biết rõ tâm ưa muốn trời người, đại thánh chủ tức là Phật này. Trời người các chúng sinh trong tất cả thế gian liền dùng phương tiện khác hiện bày để nhất nghĩa. Nếu có các chúng sinh gặp chư Phật quá khứ hoặc nghe pháp bố thí chỉ giới, hoặc chỉ giới nhẫn dục, tinh tấn thiền và trí, tức là nghe những pháp dạy về Bồ Tát giới, tức là sáu ba la mật, tu tập các phước tuệ, những người như thế đó đều đã thành Phật đạo. Sau khi Phật diệt độ, nếu có các chúng sinh tâm hiền hòa nhẫn nhục, đều đã thành Phật đạo. Cái này hôm trước mình học kinh Diệu Pháp Luân Hoa mình cũng đã nói rồi, quý vị thấy không? Sao dễ dàng quá vậy trời? Người ta tu hành khổ sở bây giờ, các chúng sinh tâm hiền hòa thuần thục đều đã thành Phật đạo. Tức là mấy người hiền thôi, khó chết mồ như dễ quý vị. Sao mình hiền hòa nổi trời? Nói một câu mình hiền nổi, hai câu mình hiền nổi, ba câu mình hiền nổi, bốn câu thôi mình văng như nhé. Đâu chịu nổi. Cho quý vị thấy tích lũy các công đức là như vậy. Tu tập mà cứ như vậy hoài ấy, thì vì sao tích lũy cái công đức thành Phật cái gì đâu? Không phải đúng hiền khô à, quý vị thấy không? Bây giờ mình bỏ ông ở đây, ông cũng chịu ngồi. Bây giờ mình ghét quá, mình giờ mình chửi ông hoặc mình đem cái tượng ra chỗ nào khác, ông cũng ngồi đó. Ông bây giờ ông complain gì đâu trời. Bây giờ cả tuần Phật tử cứ ở nhà lo kiếm tiền không à, không lại cúng Phật, không lại đốt nhang gì, ông cũng đâu có complain. Quý vị thấy rõ, tâm hiền hòa thuần phục để trở thành Phật đạo thì rất là dễ, tu hành dễ. Dễ chứ không khó, nhưng mà quý vị thấy tâm hiền hòa là cái khó nhất ấy. Sau khi Phật diệt độ, người cúng dường xá lợi, xây dựng muôn ức tháp, dùng vàng bạc pha lê, sa cừ cùng mã não, ngọc mai khôi, lưu ly. Cái này là bảy cái báu, hồi trước mình có học rồi, mình giải thích quý vị thấy. Vàng là 1, bạc là 2, pha lê là 3, sa cừ 4, mã não, ngọc, mai khôi, lưu ly. Mai khôi là ngọc đỏ, giống như obsidian, hồi trước mình học rồi, lưu ly là ngọc xanh. Để trang hoàng các tháp, tức là nói chung là tất cả bảy báu, bảy tức là cái số nhiều. Bảy báu tức là tất cả những cái gì mà quý báu nhất á, đem đến mà cúng, mà trang hoàng như vậy. Để trang hoàng các tháp rất quang đãng tráng lệ, hoặc có tạo tháp đá, chiên đàn và trầm thủy, gỗ mật cùng gỗ khác. Chiên đàn và trầm thủy hôm trước mình học rồi. Quý vị nhớ hôm trước mình học bản kinh Diệu Pháp Hoa đó, mình có nói mấy cái phần này mình nói nó rõ rệt hơn. Bây giờ mình không có thời giờ mình đi sâu thêm nữa, bởi vì mình cũng lập lại thôi. Nhưng mà chiên đàn trầm thủy nó là một thứ gỗ, quý vị nhớ, nó là sandalwood chứ không có gì trơn. Nó là sandalwood, nhưng mà cái trầm thủy của nó là khi nào nó bị hư. Mình có cái chiên đàn này, mình có cái kỳ nam này, cái trầm thủy này, nó là một thứ ấy, tức là cái gỗ mà nó thơm, giống là loại sandalwood, nó thơm vậy thôi. Thì cái phần mà ví dụ khi quý vị cưa cái thân cây ra đó, thì tất cả cái đó nó đều là chiên đàn hết, sandalwood. Nhưng mà cái phần mà sát cái vỏ cây ở ngoài đó thì mình gọi là kỳ nam. Quý vị nhớ ngày xưa mình nghe mấy người ta nói đi kiếm kỳ nam hay gì đó, gỗ kỳ nam thì nó mắc hơn là cái gì đó. Kỳ nam nó mắc hơn chiên đàn, bởi vì sao? Bởi vì nó thơm hơn. Lý do nó thơm hơn quý vị biết rồi, quý vị mà học về thực vật học đó, thì quý vị biết là những cái ống dẫn nhựa đó là nó nằm gần sát cái vỏ cây đi, bởi vì phần lõi ở trong nó thành gỗ rồi, nó thành mộc đương nhiên rồi. Cái phần mà nó đưa nhựa đó, tức là nó nằm gần sát vỏ cây, thì cái nhựa đó nó mới thơm nhiều. Thì cái phần mà gần cái vỏ cây ấy, nó thơm hơn nhiều thì gọi, thì người ta lấy nó cũng là một cây đó thôi, nhưng mà cái phần đó thì người ta gọi là kỳ nam. Rồi khi nào mà những cái cây này ấy, nó bị một cái loại nấm ấy, mà nó mọc vào trong đó, nó đâm bám vào trong này ấy, thì cái cây đó nó mới phản ứng ra, nó phản ứng, nó tiết ra nhựa đó để nó bọc mấy cái nấm này, bọc, mình nói xin lỗi, giống như mấy con vi trùng rồi đó, nó bọc mấy con vi trùng này, chứ nó không thì nó sẽ vô, nó làm chết cây. Quý vị thấy cây, ví dụ như quý vị thấy mấy cái lá mà thấy có những cái đốm đen đen hay gì nó vậy, thì cái này cũng vậy. Nhưng mà nếu nó vào cái thân cây á thì nó sẽ mọc, nó chống trở lại cái đó, chống trở lại cái đó, mà chống bằng cách gì? Nó tiết ra nhiều nhựa. Mà quý vị biết là cái nhựa trên đàn nó là nhựa thơm nhất cái gì phải không? Rất là thơm, mà bây giờ nó tiết nhiều như nữa thì cái phần gỗ ở đó nó sẽ mất cái tính cách gỗ đi, tức là nó không, sẽ không trơn, mình không có thể cưa ra thành miếng được nữa, mà như nó thành cái đen thui thù lùi, thành đen gần gần thôi, nhưng mà nó sẽ nổi u nổi nần đủ thứ hết, vì nó là cái chỗ bệnh. Nhưng mà cái nhựa của nó rất là nhiều, thành ra cái phần đó là phần thơm nhất, đại thơm, thì gọi là trầm thủy. Trầm thủy là tại vì sao quý vị? Ngày xưa đó, khi mà ta lấy mấy cái phần đó rồi ta bỏ vào trong nước đó, thì nó chìm. Cái cây đó, thường thường quý vị thấy bọn mình bỏ vào trong nước đó, thì nó nổi gì phải không? Cây gỗ đó, thường thường là nó nổi, nhưng mà cái phần trầm thủy đó bỏ vào trong nó chìm, thành ra người ta gọi là trầm thủy. Mà ngày xưa thì quý vị biết là những cái người mà ta đi bán như vậy, hoặc người ta đi kiếm trầm thủy, kiếm trầm á, người ta đem về người ta bán thì người ta đâu có tiết lộ cho mấy người kia biết cái này là cái gì. Thành ra cái dân mà lượm được mấy cái cục đó, mua được mấy cái cục đó thì chịu chết là không biết. Rồi mấy người kia nói những chuyện kỳ bí đó, nói những chuyện cái này là do cái này cái kia, nói đủ chuyện thần thoại chứ. Thành ra người ta có những cái thần thoại như vậy. Nhưng mà bây giờ thành ra quý vị thấy, mình hiểu được như vậy, thành ra bây giờ mình có thể mình làm cái trận thủy được. Mình có cái cây xanh ngút đó, rồi bây giờ mình chém nó vài cái, rồi mình lấy cái cây fungus của cái trận thủy đó, mình lấy mình cấy vào trong đó, thì nó sẽ mọc ra giống hệt như vậy. Thành ra cái dân mà người ta buôn trầm thủy đó, người ta làm như vậy. Bây giờ hiện tại bây giờ là người ta làm như vậy, tại vì bây giờ nói cho ngay trầm thủy trên đàn bây giờ người ta ít dùng. Ngày xưa đó người ta dùng mấy cái đó, người ta đốt là cúng lễ thì phải đốt mấy cái đó, bây giờ người ta ít dùng, thành ra nó không còn giá trị bằng ngày xưa. Mình kể quý vị nhớ ngày xưa ở Hội An đó, mà đem đi mấy cái tàu thời vua mà Nguyễn Hoàng đó. Mà cũng hay là bởi vì nó người Nhật nó hay nó ghi lại, thành ra bây giờ mình mới biết nó bán một cân kỳ nam á, mà nó bán qua Nagasaki hồi đó á, là 600 lượng bạc bán ở bên Nagasaki á, mà trong khi nó mua ở Hội An á, thì có 8 lượng bạc. Để thấy giờ buôn bán cũng lời ha. Trên đàn mà trầm thủy là như vậy. Gỗ mật cũng gỗ khác, gỗ mật tức là paramita, gỗ mật tức là gỗ kimit á. Biết kimit gì phải không? Kimit á thì cái gỗ của nó giống như Mỹ gọi là gỗ cherry á. Cái sớ nó rất là mịn, đẹp lắm. Quý vị có thấy cái thường thường Việt Nam thì ít người mà đắn cây mít, ít người mà chặt cây mít, thì Mỹ cũng vậy, người ta ít người người ta chặt cái cherry thì người ta để người ta ăn nhiều hơn. Nhưng mà khi người ta làm gỗ cherry đó, cái gỗ già rồi người ta làm á, thì cái gỗ nó rất là đẹp. Nếu mà quý vị thấy cái gỗ cherry, quý vị biết nhá, tức là cái sớ nó rất là mịn trơn, nhìn khác. Ví dụ gỗ ốc rồi thì quý vị thấy nó có nhiều cái lằn, nhiều cái sớ mọc, chứ còn cái gỗ cherry thì rất là mịn. Thì cái gỗ mật này cũng vậy, gỗ mật nó mắc nữa, nó hiếm bởi vì ít người đang chặt cái mít lắm. Mít gỗ mật tức là gỗ mít, tại vì sao? Tại vì chữ của nó là paramita mình phiên âm ra là ba la mật đa đó quý vị. Thì quý vị hôm trước mình nói rồi phải không? Cùng gỗ khác gạch ngói cùng bùn đất hoặc ở trong đồng trống dồn đất thành tháp Phật, cho đến đồng tử dỡn nhóm cát thành tháp Phật, các người làm việc ấy đều đã thành Phật đạo. Tức là có một bất cứ một cái ý gì về Phật hoặc là về Phật tính thế thôi. Chạm trổ các hình tướng đều đã thành Phật đạo, tức là làm các tượng, tạo lập các hình tượng, chạm trổ thành các tướng, hoặc dùng 7 thứ báu, thau đồng đỏ, đồng trắng, bạch lạc cùng thiết trì. Bạch lạc cùng thiết trì ở đây thì ông dịch bạch lạc thì nó đỡ, chứ ở trong cái bản của ngày Kumala Thập á, thì ông dịch là nhôm trắng rồi. Quý vị nhớ, hôm trước mình mới nói là nhôm trắng thì nó sai, bởi vì thời Kumala Thập thì nó chưa có nhôm. Nhôm, mình muốn kiếm nhôm mình phải có điện, mình phải dùng điện dài thì lấy cái quặng bauxit nó mới ra nhôm được. Tức là ngày xưa người ta đâu có biết nhôm. Bạch lạc á, tức là cái chỉ pha thiết, hôm trước mình nói rồi. Bởi vì hôm trước tôi có kể quý vị nghe là mình thủ nhỏ đó, có lần mà tôi xuống dưới Nam Định á, tại vì chồng họ tôi ở dưới Nam Định quê nhiều á, con mà ở dưới cái gọi là phố Hàng Thiếc thì họ dùng những cái miếng tôn đó, họ cuộn nó lại rồi họ hàn làm thùng thiếc làm gì đó. Ngày xưa thì người ta gọi là sắt tây, bây giờ quý vị gọi là thiếc gọi là gì đó, tôi không biết, nhưng mà tôi đúng ra chữ nó không phải là thiếc, nó gọi là sắt tây, tức là tôn, tức là sắt mà nó pha kẽm sau đó, thì ra lúc mà nó không bị sét, nó không bị gì á. Họ làm những cái thùng những cái gì thì họ phải dùng chì mà họ hàn. Nhưng mà nếu mà lấy dùng chì mà mình đốt lên mà mình để vào thì quý vị nào mà hàn rồi biết như vậy không, nó bung ra liền đi. Nó phải có một cái chất để mà nó dính vào trong đó. Thì thường bây giờ thì dùng rosin hoặc là cái thứ nhựa thông á, để nó làm cho bám vào trong đó. Cũng giống như bây giờ mình sơn tường thì mình phải dùng primer trước rồi mình sơn lên, nếu không thì nó không dính. Thì cái mối hàn nó cũng vậy, cái mối hàn mà mình muốn hàn cho dính á, nó phải có cái co. Bây giờ quý vị mà mua mấy cái chỉ hàn á, thì ở trong nó đều có co hết, nó làm sẵn như nó rồi. Thành ra cái co nó dính vào trong nó luôn, là pha trộn sẵn vào nó luôn, nó mới dính vào được. Thành ra mình nhìn mình tưởng đâu là chỉ có chì không, nhưng mà không phải là chì không. Nếu mà mình dùng chì không á, mà xuống á, đốt xuống cái cầm giật lên cái là nó văng ra liền, nó không dính. Thành ra bạch lạp là như vậy, tức là chỉ pha thiết, tức là cái miếng ngày xưa mà tôi thấy á, thì nó giống như cái cây đè lưỡi. Bây giờ quý vị đi bác sĩ mà thấy mấy cái cây đè lưỡi phải không, thì nó cũng mỏng giống như vậy, nhưng mà nó trắng mà đẹp lắm, nhìn giống như bạc vậy. Sắt gỗ cùng với bùn hoặc dùng keo sơn vải trang hoàng là Phật tượng, những người làm việc đó đều đã thành Phật đạo, hoặc vẽ thành Phật tượng tự Phật tướng trang nghiêm trăm phước, tự làm hoặc bảo người đều đã thành Phật đạo. Tức là bây giờ mình bảo người ta làm cái tượng hay gì thôi đều cũng thành Phật đạo hết. Tức là quý vị mà thờ cũng thành Phật đạo chứ không, nhưng mà dĩ nhiên là Đức Phật đâu có nói là thành liệt. Cho đến đồng tự dỡn dùng cỏ cây và bút hoặc chỉ dùng móng tay mà vẽ thành tự Phật, những người như thế ấy dần dần chứa công đức đầy đủ tâm đại bi đều trở thành Phật đạo. Vì đó thêm cái chữ này dần dần chứa công đức nữa. Tức là không phải là mình vẽ vô, mình vẽ cái hình ông Phật cái mình thành Phật liền, không phải. Mà mình vẽ xong rồi á thì mình từ từ dần dần chứa công đức và đầy đủ tâm đại bi đều trở thành Phật đạo. Phải có những tâm đại bi, tức là tâm thương xót chúng sinh á. Nếu mình chứa các công đức nữa, tức là vừa làm phước nữa. Chỉ dạy các Bồ Tát độ thoát vô lượng chúng, người đối với sát Phật hoặc tượng báu, tượng vẽ, dùng hương hoa cửa lọc, tâm cung kính cúng dường, hoặc bảo người sổ nhạc đánh trống khổ thù và, tiêu địch đàn không hầu, tỳ bà chiêng chập chõa. Cái này hôm trước mình học rồi ha. Nếu quý vị nhớ thì nó dễ, thật ra cũng có gì khó, tức là tất cả những cái kỹ nhạc tức là âm nhạc này mà nó hay á. Chứ còn ví dụ như nhạc sến, nhạc gì á thì mình không có gọi là kỹ nhạc được. Là ở đây quý vị thấy đánh trống khổ thù và, tiêu địch đàn không hầu. Tiêu địch hai cái khác nhau. Tiêu tức là mình thổi cái ống sáo nhưng mà mình thổi dọc xuống, còn địch kia là mình thổi ngang, nó khác cái đó thôi. Chiên, chiên thật ra có chỗ người chiêng có những chữ dê, chiêng chập chõa, chiêng tức là cái miếng đồng mà một miếng thì gọi là chiêng. Quý vị thấy mấy người mà ta đánh nhạc nhạc rốc, người ta chơi nhạc rốc cái ban trống của người ta mà nó có một miếng thôi đó, người ta lấy cái cây cái que người ta đập lên đó, thì gọi là chiêng. Còn hai cái mà đập vào nhau thì kêu bằng chập chõa, tức là hai miếng mà đập vào nhau kêu bằng xem ban rồi đó. Nếu hai miếng đập vào nhau thì gọi là chập chõa, một miếng thì gọi là cái chiêng. Chiêng ngày xưa đó thì người ta nhiều khi ở Việt Nam thì quý vị thấy mấy cái dân thượng đó, người ta làm cái chiêng nó to lắm, to bằng cái bánh xe như vậy, người ta cầm thẳng lên rồi nó đập ngang nó đánh cồng cồng cồng, nó gọi là chiêng chúng cồng đó. Cái thứ mà to như vậy tại vì cái chiêng của nó thay vì nó kêu thanh đó, thì nó kêu trầm lắm, thì người ta gọi là cồng. Cồng nó là cái chiêng thôi, chẳng có gì hết. Tỳ bà tức là đàn mà có dây, quý vị biết là chiêng chập chõa. Âm nhạc hay như vậy đều đem cúng dường hết, tức là kỹ nhạc, hoặc với tâm hoan hỷ ca ngâm khen đức Phật cho đến một tiếng nhỏ đều thành Phật đạo. Tức là cũng giống như bây giờ quý vị ca hát làm nhạc cải lương hoặc là hát gì nó khen ngợi đức Phật. Người nào tâm tán loạn dầu chỉ dùng một bông để cúng dường tượng vẽ hoặc sẽ gặp vô số Phật, tức là mình gieo duyên với đức Phật, vì mình nhớ tới đức Phật thì mình sẽ gặp, còn nếu mình không nhớ thì sẽ không gặp. Hoặc có người lễ bái, hoặc chỉ có chắp tay cho đến giơ một tay, hoặc chỉ hơi cúi đầu, tức là mình lạy Phật, thay vì mình lạy cho đàng hoàng ấy, mình lạy bê bối cái chớn cũng gặp Phật luôn, không sao hết. Cho đến giơ một tay hoặc chỉ hơi cúi đầu dùng để cúng dường tượng sẽ gặp vô lượng Phật, tự thành đạo vô thượng, độ khắp vô số chúng, nhập vô dư niết bàn như củi hết lửa tắt. Tự thành đạo vô thượng, độ khắp vô lượng chúng, độ khắp vô số chúng, nhập vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn tức là thành Phật thật, chứ không phải là hữu dư niết bàn. Cũng như các bạn là La Hán thôi, như củ hết lửa tắt thôi, tức là khi mà mình mất cái hạn đó thì không phải là tại vì mình trả cái quả báo của mình phải đi, mà tại vì nó hết như vậy, vì mình dùng cái thân này thì mình phải chịu cái sự đó. Người nào tâm tán loạn vào trong tháp của Phật chỉ xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo. Này hay không? Tức là mình tâm tán loạn mà mình vào tháp của Phật tức là cái chùa gì đâu, mình vào đó mình xưng Nam Mô Phật là thành Phật đạo. Nam Mô á tức là xưng danh, vinh danh. Quý vị nhớ không, trước mình nói rồi, Nam Mô là chữ Phạn phiên âm sang. Nam Mô đúng ra cái chữ Phạn mà nó viết á thì nó viết chữ N với chữ M thôi. Thành ra quý vị thấy có chỗ thì gọi là Nam Mô, có chỗ gọi là Nam Ma, có chỗ gọi là Nắng Mồ. Hoặc là ví dụ như hôm trước quý vị đọc trong kinh bản Chánh Pháp Hoa đấy, nói Nam Mạc Phật Tôn, Nam Mạc Phật. Nam Mạc Phật gì là Nam Mô Phật gì đâu. Nam Mô tức là cái tên. Tức là ví dụ mình dịch sang tiếng Việt mình nói là vinh danh. Vinh danh Đức Phật thế thôi. Chứ không phải mình nói là quy y là nương tựa hay là gì, chứ bởi vì đúng ra cái chữ của nó cái bản chữ Nho ngày xưa của nó ở trong kinh Hoa Nghiêm đó, tức là quy ư Phật chứ không phải là quy y Phật. Chữ y là về sau mình theo, y tức là giống như, chứ không phải quy ư Phật. Quy tức là trở về thôi, quy tức là trở về với Phật, trở về với Pháp, trở về với Tăng nhỉ? Thì ở đây á, mình nói Nam Mô Phật. Nam Mô Phật tức là vinh danh Đức Phật thôi, tức là mình khen ngợi người ta. Mình ghét người ta mình đâu có khen ngợi được quý vị, tức là mình phải có cái vấn đề gì đó thì mình xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo. Chư Phật trong quá khứ, hiện tại hoặc diệt độ có người nghe pháp này đều đã thành Phật đạo. Các Thế Tôn vị Lai số nhiều không thể lường, các đức Như Lai ấy cũng phương tiện nói pháp. Tất cả các Như Lai dùng vô lượng phương tiện độ thoát các chúng sinh nhập Phật trí vô lậu. Nếu có người nghe pháp không ai chẳng thành Phật. Chư Phật vốn thể nguyện ta tu hành Phật đạo muốn tất cả chúng sinh cũng đồng được đạo này. Tức là Đức Phật nào cũng muốn là tất cả chúng sinh đều thành Phật hết, chứ không phải là chỉ thành La Hán hoặc là chỉ thành nhị thừa. Chư Phật đời vị Lai dẫu nói trăm ngàn ước vô số các pháp môn, kỳ thật chỉ nhất thừa. Tức là rõ rệt ha, tức là nói dùng những pháp môn phương tiện, cuối cùng chỉ là mục đích chỉ là đưa quý vị tới thành Phật thôi. nói những cái kia chỉ là phương tiện, nói quý vị bây giờ quý vị về niệm Phật đi, quý vị ăn chay đi hay gì đó, là mục đích là để cho quý vị dần dần quý vị sẽ thành Phật. Chư Phật lưỡng túc tôn, tôn biết rồi, tức là đủ hai thứ. Biết pháp thường vô tánh, giác ngộ theo duyên khởi, cho nên nói nhất thừa pháp chủ pháp bị này, tướng thế gian sinh diệt, đã chứng nơi đạo tràng. Đức Phật phương tiện nói, được trời người cúng dường, mười phương Phật hiện tiền, số nhiều như hàng sa xuất hiện ở thế gian, vì an ổn chúng sinh cũng nói pháp như vậy. Biết địch diệt đệ nhất, nên dùng sức phương tiện, dầu bày nhiều con đường, kỳ thật bị Phật thừa. Biết việc làm tâm niệm của tất cả chúng sinh, nghiệp tích chứa quá khứ, tham muốn hoặc tinh tấn, độ căn hoặc lợi căn, nên dùng các nhân duyên, thí dụ cùng lời lẽ, tùy có phương tiện nói. Nay ra cũng như vậy, vì an ổn chúng sinh, nên dùng các pháp môn tuyên dương về Phật đạo. Tức là Đức Phật cũng dùng những cái pháp môn phương tiện như vậy. Ta dùng sức trí tuệ biết tánh dục chúng sinh, bởi vì Đức Phật biết căn cơ của mỗi chúng sinh như vậy. Nếu mà cái hạng đó nó chưa có tới mà giờ mình nói nó căng quá không được. Phương tiện nói các pháp làm cho họ vui mừng, xá lợi Phật nên biết. Ta dùng mắt Phật xem, thấy sáu đường chúng sinh nghèo cùng không phước tuệ, vào đường hiện sinh tử khổ nói luôn không dứt, chỉ lấp nơi năm dục như châu mau miến đuôi, do tham ái ngăn che. Phần này hôm trước mình học trên bản của Phật mình nói rồi ha, quý vị nhớ châu mau miến đuôi tức là ngao mau ngưu, mau ngưu tức là cái con giáp. Con giáp tức là cái con bò mà ở vùng Tây Tạng, ở vùng Nepal Tây Tạng. Chúng biết cái con bò gì? Con bò này kêu mừng là cái lông của nó dài chấm đất á. Quý vị thấy cái hình không? Hôm trước mình để cái hình rồi. Quý vị nhớ nữa. Tức là cái con bò đó cái lông nó rất là dài xuống. Và cái đuôi của nó cũng vậy, nó cái lông nó rất là dài. Bởi vì ở xứ nó là xứ tuyết, lạnh lắm. Freeze rất là nhiều. Thành ra nó phải dùng những cái lông như vậy để nó che cơ thể của nó. Chứ nó không thì nó sẽ chết. Cái bò thường là lên trên nó sống nổi đâu. Thành ra phải dùng con bò giác. Con bò giác thì cái đuôi của nó rất là đẹp, nhưng mà nó cũng dài xuống tận gót chân như vậy. Quý vị thấy cái hình của nó rồi phải không? Tức là nó che như vậy. Thành ra người ta nhìn thấy thì thấy cái con bò này lông nó trùm chung quanh hết trơn, nó không thấy cái đuôi đâu hết. Thường thường quý vị thấy đuôi bò gì phải không? Đuôi bò thì nó dài thòn ra một cái, nó có túng lông sau thôi, nó phe phẩy, nó đập trên lưng hay gì đó. Còn con bò này xong chẳng cái đuôi gì hết, bởi vì đuôi của nó phải cụp vào trong vậy là nó giữ, chứ nó không nó lạnh chết. Thấy là như châu mau mến đuôi, người ta nói là như vậy, chứ thật ra không phải là nó mến. Do tham ái ngăn che, đuôi mù không thấy biết, không cầu quy lực Phật mà dùng pháp giết khổ, vào sâu các tà kiến, bỏ khổ lại lấy khổ. Phật vì chúng sinh này, quý vị thấy, vào sâu các tà kiến, bỏ khổ lại lấy khổ. Khổ tức là cái sự không vừa ý, hôm trước mình nói rồi ha. Mình đã cái sự nó không vừa ý, mà mình bỏ nó đi, rồi mình lại lấy cái sự không vừa ý khác, mình chèm nó vào. Bởi vì nếu mà mình đã không vừa ý chuyện này, thì chuyện kia mình cũng không vừa ý, không thể nào mình hoàn toàn mình đồng ý được. Bởi vì quý vị thấy rõ ở trên đời của mình, Đức Phật đã thấy rõ như vậy, mình thì mình không thấy đâu. Ví dụ bây giờ mình nói, chẳng hạn như bây giờ tôi đi làm 5 đồng giờ, trời ơi sao mà tôi làm như vậy, mình không có 5 đồng giờ là khổ quá. Thằng kia người ta làm được 7 đồng giờ rồi, và tôi bắt đầu tôi thấy khổ. Hồi nào giờ tôi không thấy khổ, mà bây giờ tôi thấy có cái thằng kia nó làm được tới 7 đồng giờ nữa là tôi thấy khổ. Thành ra bây giờ tôi phải đi tôi nói chủ thôi, chủ à, tại sao người ta làm 7 đồng giờ mà mày trả tao có 5 đồng giờ? Thì chủ nói, thôi ok, rồi tao trả cho mày 7 đồng giờ. Thì đúng ra như vậy, tức là bỏ khổ gì phải không? Tức là bây giờ mình vui gì vậy? Thì đâu có vui đâu. Thật sự là vậy quý vị. Về làm xong 7 giờ, lập 1 giờ về nhà nhìn. Này, trời ơi, sao 7 giờ, lập 1 giờ. Mày thấy lối xóm bây giờ, trời ơi, sao bây giờ nó đi nó làm vậy mà bây giờ nó mua được căn nhà mới. Bự quá, bây giờ mình hồi nào giờ vẫn ở căn nhà như cái sofa lụng này trời. Là bắt đầu là khổ nữa rồi. Mà trong khi đó mình bỏ khổ của kia mình tưởng là vui, mà bây giờ tôi cũng lại thành khổ nữa. Thành ra cái khổ nó luôn không dứt, nó là như vậy đó quý vị. Bỏ khổ lại lấy khổ là vậy. Bởi vì mình cứ không thấy được cái sự gì là cái sự thật. Phật vì chúng sinh này mà khởi tâm đại bi, xưa tay ngồi đạo tràng xem cây và kinh hành trong 21 ngày suy nghĩ việc như vậy. Cái này trước mình giải thích rồi ha. Quý vị nhớ, bởi vì người ta nói Đức Phật nó ngồi dưới gốc cây Bồ đề 49 ngày chứ phải không? Bảy tuần đi, tại sao đây nói ngồi 21 ngày? Quý vị nhớ không? Trước mình nói rồi phải không? Mình nói rồi cái vấn đề này lý do tại sao nữa. Suy nghĩ việc như vậy, trí tuệ chúng ta chứng đạt vi diệu tối thắng nhất, chúng sinh nhiều độn căn tham vui si làm mù các hạng người như thế. Bởi vì 21 ngày này á, thì quý vị nhớ lại cái ngày Chí Khải chia cái thời nói kinh của Đức Phật làm 5 cái phải không? Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị, Phương Quảng bát nhị, thập nhị niên bát nhã đàm, Pháp Hoa niết bàn cùng bát niên. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, tam thất tức là 3 lần 7 là 21 ngày. Tức là Đức Phật mà lúc mà thành đạo xong thì Đức Phật ngồi đi giảng kinh Hoa Nghiêm cho các ngài Bồ Tát 21 ngày. 21 ngày này xem cây cùng kinh hành 21 ngày. trong 21 ngày là Đức Phật đi giảng kinh cho các Bồ Tát. Quý vị thấy rõ không? Thầy cho quý vị thấy tại sao được trong lần nói 21 ngày. Trong 21 ngày như vậy, Đức Phật đi giảng kinh cho các Bồ Tát. Giảng kinh cho các Bồ Tát xong rồi Đức Phật muốn nhập diệt. Bởi vì Đức Phật thấy rõ rệt, là vì quý vị thấy rõ rệt Bồ Tát thì nó nói về Phật thừa thôi. Giảng xong rồi thì Đức Phật xuống dưới thấy bây giờ chúng sinh nó còn khổ quá này, mình ở cái cõi Ta Bà mà. Cõi Ta Bà thì bây giờ chúng sinh nó khổ quá, bây giờ đứa nào cũng đần độn hết trơn, mặt mày ngơ ngáo. Thì Đức Phật mới trở lại mà dạy cho cái đi kiếm cái ông Kiều Trình Như. Nói bây giờ ông thầy mình như vậy, ngày xưa ông tu ngon lành lắm, ông cũng có đệ tử, nhưng mà thiệt tình ông chưa có biết gì hết trơn. Quý vị thấy rõ ha. Ông ngày xưa ông đạo mà ông còn vô xếp tướng cho Đức Phật nữa đó, ngon lành nữa. Mà rốt cục thấy mặt mày vậy trên ngơ ngáo quá, chưa biết gì hết, thành ra Đức Phật tội nghiệp đi 200 cây số từ chỗ mà Bồ Đề Đạo Tràng lại cái vườn Lục Uyển để mà dạy cho ông Kiều Trần Như. Năm anh em ông Kiều Trần Như nói cái pháp tứ đế là như vậy. Nói xong một cái ông hiểu được cái đó, tức là pháp căn bản thôi mà ông hiểu được cái đó, Đức Phật mừng. Đức Phật mới nói Anasikodana, tức là A Nhã Kiều Trần Như. Thành ra bây giờ quý vị thấy ở trong kinh này á, cái tên A Nhã Kiều Trần Như là nằm đầu tiên hết là vậy, là đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Đức Phật dạy, bởi vì Bồ Tát cái gì thì nói là đệ tử Đức Phật dạy, chứ các Bồ Tát là đều đã học với những các Phật khác, các Bồ Tát khác rồi. Giờ quý vị thấy ở đây 21 ngày là như vậy, làm sao có thể độ? Tức là bây giờ Đức Phật suy xét như vậy, Đức Phật mới đi độ cho người ta, tức là dạy pháp tứ diệu đế. Bây giờ các Phạm Vương và các Triều Đế Thích, bốn Thiên Vương hộ thế và Triều Đại Tự Tại, mấy cái này quý vị biết hết rồi, không trước mình học rồi. Cùng với 100.000 vạn quyến thuộc chúng trời khác, chắp tay cung kính lễ, thỉnh ta chuyển pháp luân. Ta liền tự suy nghĩ, nếu chỉ khen Phật thừa, chúng sinh chìm trong khổ không thể tin pháp đó. Dễ hả? Vì phá pháp không tin, rơi vào ba đường ác, ta thà không nói pháp, mau nhập vào Niết Bàn. Đức Phật nói, trời, trình độ của nó thấp quá mà, trời, bây giờ nói vô một cái thì nó u ớ trên, nó không biết gì hết. Mắt nó lé trên, thì không được. Nếu mà nói như vậy thì nó sẽ không tin, rồi nó sẽ đọa vào ba đường ác. Thành ra ta thà nó không nói pháp, mà nhập Niết Bàn lên bây giờ đi. Nhưng mà lúc đó, Đức Phật nhớ nghĩ Phật quá khứ đã dùng sức phương tiện đạo mà ta đã chứng cũng nên nói ba thừa. Lúc suy nghĩ như thế, mười phương Phật hiện ra phạm âm an ta, phạm âm tức là cái âm thanh mà tối thắng, tốt nhất, tuyệt vời, gọi phạm. Phạm tức là phạm thiên, quý vị, tức là âm thanh mà tiếng trời như vậy. An ủi ta tức là các ông Phật khác đều an ủi thôi. Hay thay Đức Thích Ca bậc đạo sư đệ nhất chứng đắc pháp vô thượng, tất cả các đức Phật đều dùng sức phương tiện. Chúng ta cũng chứng đắc pháp vi diệu bậc nhất vì các loại chúng sinh phân ra nói ba thừa. Tức là các Phật khác lại an ủi Đức Phật liền nói, Thích Ca, bây giờ ông chịu khó ông nói ba thừa cho tụi nó đi. Chứ bây giờ ông nói Phật thừa không là chỉ có Bồ Tát mới hiểu được ông thôi. Thế còn những cái chúng sinh kia nó đọa đường ác hết trơn, nó đâu có hiểu nổi. Bởi vì chính chúng tôi đây, chúng tôi cũng phải nói ba thừa. Chỉ kém ưa pháp nhỏ không tin mình thành Phật, cho nên dùng phương tiện phân biệt nói các quả. Rõ rệt ha, quý vị thấy không? Tức là ví dụ như chúng sinh nó lại mà nó cúng vái nó gì, nó xin nó được cái này cho nó cái này thì nó mừng lắm. Chứ bây giờ nói bây giờ không sao đâu, cái này được thành Phật chứ trời ơi không được. Tôi còn con vợ này, tôi còn con chồng này, tôi còn cái nhà, tôi còn cái xe, tôi còn mấy đứa con, tôi còn cái gì đủ thứ hết. Phân biệt nói các quả, tuy nói pháp ba thừa chỉ dạy hàng Bồ Tát, xá lợi Phất nên biết ta nghe Thánh Sư Tử tức là Đức Phật, tiếng vi diệu, thanh tịnh, xưng Nam Mô Chư Phật, lại suy nghĩ như vậy, ta ra đời ác trưởng. Như chư Phật đã nói, ta cũng tùy Phật làm, suy nghĩ việc đó rồi liền đến Ba La Nại. Mình mới nói trước thầy phải không? Tức là Varanasi, tức là chỗ vườn Nai á. Ba La Nại tức là Benares. Benares tức là cái thành phố mà cổ 5.000 năm của Ấn Độ. Cái thành phố này rất là xưa. Bây giờ quý vị sang bên nó cũng còn những cái di tích rất là nhiều. Tướng các pháp tịch diệt không thể dùng ngôn ngữ mà chỉ dùng phương tiện dạy cho 5 tỷ kheo. 5 tỷ kheo tức là 5 anh em Kiều Trần Như đó. Gọi là chuyển pháp luân, liền có tiếng Niết Bàn và bậc A-la-hán. Tên pháp tăng sai khác từ số kiếp lâu xa chỉ khen pháp Niết Bàn, chặt đứt khổ sinh tử. Ta thường nói như vậy, xá lợi Phất nên biết ta thấy các Phật tử chí nguyện cầu Phật đạo vô lượng ngàn vạn ước đều dùng tâm cung kính và đi đến chỗ Phật, từng nghe từng đức Phật dùng phương tiện nói pháp. Ta liền tự suy nghĩ, Như Lai mà ra đời nhằm nói trí tuệ Phật, nay chính đã đúng lúc. Xá lợi Phất nên biết, người đồn căn trí kém, kẻ chất tướng kiêu mạn không thể tin pháp ấy. Nay ta vui không sợ, ở trong hàng Bồ Tát thẳng tiến bỏ phương tiện chỉ nói đạo vô thượng. Tức là Đức Phật thấy rõ lúc đó đó thì người ta hiểu được như vậy. Chứ còn nếu mà nói cái Phật thừa thì người đội căn trí kém, chất tướng kiêu mạn là không thể tin pháp ấy. Ta nay vui không sợ, ở trong hàng Bồ Tát thẳng tiến bỏ phương tiện chỉ nói đạo vô thượng. Bởi vì bây giờ là các ông này, các ông xá lợi Phất làm gì là đã tu cao lên rồi, khá rồi, phát được cái tâm Bồ Tát rồi. Bồ Tát nghe pháp đó đều đã trừ lưới nhi, 1.200 la hán cũng đều sẽ thành Phật. Nhưng nghi thức chư Phật ba đời đã nói pháp, nay ta cũng như vậy nói pháp không phân biệt. Tức là Phật nói rõ, tại các Phật ngày xưa, tương lai cũng như vậy, tức là sẽ nói từ từ, nói từ ba cả ba thừa hết, chứ không phải là chỉ nói Phật thừa không thôi. Mình nói không như vậy thì người ta sẽ không theo được. Chư Phật hiện thế gian lâu xa duy rất khó gặp, giả từ sự Phật ra đời, nói pháp này đã khó, vô lượng vô số kiếp nghe được pháp cũng khó, người nghe được pháp đó cũng lại còn khó hơn. Thí như hoa u đàm, tức là u đàm bala, mọi người đều ưa thích, hiếm có trong trời người, lâu lắm mới xuất hiện, người ta nói là 3.000 năm mới xuất hiện một lần. Người nghe pháp mừng khen cho đến chỉ một lời, tức là đã cúng dường tất cả Phật ba đời, người đó rất hiếm có hơn cả hoa u đàm. Các ông chớ có nghi, ta là đứng pháp vương bảo khắp các đại chúng chỉ dùng đạo nhất thừa giáo hóa bằng hàng Bồ Tát, không có hàng thanh văn. Bây giờ nói rõ rệt, không có hàng thanh văn. Tức là Phật nói không có cái hàng mà tu chứng đắc nữa đâu. Nếu bây giờ quý vị mà muốn tu mà có chứng có đắc ấy, thì là không còn nữa. Bây giờ không còn cái hàng nữa. Bây giờ là phải tu theo Phật thừa thôi. Các người đó hiếm có, tức là cũng như khen các ông này, khen các ông đệ tử của Đức Phật này. Bây giờ mà các ông mà tin được là Phật thừa như vậy ấy, thì hiếm có hơn cả hoa u đàm nữa. Hoa u đàm là 3.000 năm mới nở một lần. Xá lợi Phất, các ông thanh văn và Bồ Tát nên hiểu diệu pháp này, bí yếu của chư Phật, bởi đời ác 5 triệu tham đắm nơi các dục. Đời ác 5 triệu quý vị nhớ rồi phải không? Kiếp trược, kiến trược, mạng trược, phiền não trược, chúng sinh trược. Tức là tại vì cái đời trược tức là dơ giấy, bẩn thỉu. Mình nói là ngũ trược ác thế vậy. Ngũ trược ác thế tức là cái đời mà trược dơ giấy, bẩn thỉu ác. Tức là bây giờ chúng sinh nó không có tu hành gì hết. Hoặc là nó tu hành thì nó cũng muốn cái gì thôi, nó tu sai. Bí yếu của chư Phật, bởi đời ác 5 triệu tham đắm nơi các dục, các chúng sinh như vậy không thể cầu Phật đạo. Người ác ở đời sau nghe Phật nói nhất thừa, mê lầm không tin nhận, phá pháp đọa đường dữ. Người hồn thanh tịnh quyết chí cầu Phật đạo, nên vì các người ấy khen ngợi đạo nhất thừa. Tức là nếu mà về sau đó những người khác đó mà chúng bán cái kinh pháp hoa này hoặc chúng bán cái Phật thừa đó, thì các người khác, người mà quyết chí cầu đạo, nên vì các người ấy khen ngợi đạo nhất thừa, cũng phải nói khẳng định với người ta. Rốt cục rồi, có công cũng phải đến Phật thừa thôi. Bây giờ là cái phương tiện cho các ông thôi. Xá lợi Phất, nên biết pháp chư Phật như vậy, dùng vạn ức phương tiện vì căn cơ nói pháp, người không có tu học chẳng thể hiểu việc này. Các ông biết chư Phật là bậc thầy trong đời. Quý vị nhớ ở trong cái bản chữ Nho đó, thì là kỳ bất tập học giả. Hôm trước thì mình ở trong bản của Ngài Tuệ Hải đó, mình nói những người không học tập, không hiểu được pháp này phải không? Tại trong này ông dịch là người không có tu học, tại sao mình thấy nó tầm thường không có gì hết. Nhưng mà hôm trước mình nói rồi, người không có học tập, cái bản chữ Nho của nó là học tập rõ rệt, học tập nó khác. Mình nhớ mình phải hiểu ý nghĩa của nó, chứ không phải muốn nói gì nói đâu. Học đó, tức là mình tìm nghiên hiểu cái này, tìm hiểu cái kia, mình tìm hiểu thêm thôi, gọi là học. Còn tập đó, tức là gom góp lại. Quý vị hiểu hôm trước mình nói rồi phải không? Khổ tập diệt đạo chẳng hạn. Khổ tập diệt đạo, khổ tức là nguyên nhân, khổ tức là cái gì? Khổ tức là cái sự không vừa ý. Thì nguyên nhân của cái sự khổ là gì? Là tập. Tập tức là gom góp lại, chứa nhóm lại. Diệt đạo mình cũng bị hiểu rồi. Lý do nguyên nhân của khổ tại sao lại là gom góp? Mình càng gom góp nhiều thì mình càng khổ gì đâu. Thế giới Đức Phật mới nói xả bỏ là như vậy. Bây giờ mình có 1 đồng, mình có 2 đồng, 3 đồng, 3 đồng, 4 đồng. Bây giờ mình có 1 triệu đồng thì mình nghĩ mình sướng phải không? Thế tới lúc nó buồn cắt cổ mình sướng không có. Cũng như hôm trước mình lấy ví dụ vậy. Mình đang bây giờ mình ở độc thân buồn quá, không có ai hết, tối ngày đi nhậu không. Bây giờ gặp một cô nào đó khoái quá, bây giờ cặp kè rồi lấy vợ về mừng quá, 2 nghìn cơm thì mua được căn nhà, thì có người nấu cơm nấu đấm lưng cho mình thì kia khoái quá, tức là hết khổ gì phải không? Trời, hết khổ vậy thì nếu mà 2 vợ thì chắc phải sướng hơn gì, 3 vợ sướng nữa, 4 vợ sướng nữa, tập tức là gom góp lại cho nó sướng nhiều đi, sướng nhiều không? Quý vị thấy rõ rệt phải không? Khổ tập là như vậy, học tập cũng vậy, tập tức là gom góp lại chung là nhau, giống như quý vị bây giờ này. Quý vị học mà quý vị ngồi một chỗ như vậy, quý vị gom lại, quý vị học với nhau á thì gọi là học tập. Còn quý vị ở nhà, quý vị ngồi nghe băng, nghe dĩa, nghe gì á, hoặc là mở internet lên quý vị học á thì gọi là học, chứ không gọi là tập. Mà cái người học tập á, tùy người không có tu học chẳng thể hiểu được, cái này người không có tu tập mà. Tu tập nó khác, không phải tu hành nha, quý vị đừng có lộn cái đó, nhiều người lộn cái đó. Tu tập với tu hành nó khác. Tu tập tức là mình tu chung với nhau. Tu hành á tức là mình tu mà mình phải làm ra thêm nữa. Tức là mình tu rồi mình thực hiện nó thì gọi là tu hành hay nó khác. Thì cái này tu học là đây là như vậy, là ví dụ như bây giờ quý vị học thì quý vị ngồi, cái này cũng vậy, tại vì chữ tu học người ta dịch thiếu chữ tập, quý vị thấy không? Nhưng là những người không học tập nó không hiểu được phương pháp này là vậy. Này ra quý vị thấy bây giờ quý vị ngồi nhà, quý vị lên internet, quý vị ngồi nghe này ra không bằng quý vị ngồi nghe học chung với nhau. Nó làm sao đâu thì không biết, nhưng mà rõ rệt như vậy, ở trong kinh đã nói từ ngày xưa Đức Phật đã dạy như vậy. Thành ra Đức Phật mới phải bắt các cụ sư, phải Bồ Tát. Quý vị biết cũng giống như Vu Lan vậy đó, tức là các ngài phải kết hạ an cư, kết hạ an cư 3 tháng trời như vậy, ở chung với nhau, học tập chung với nhau mỗi ngày. Thành ra khi mà xong rồi được 3 tháng ra thì mới là ngày tự tứ, mới là chư Phật hoan hỷ. Tức là lễ Vu Lan là lễ đó, chứ không phải là lễ Vu Lan là về cúng hiếu mẹ cái gì đâu, trời ơi, tự nhiên nó thành ra Mother Day. Vu Lan là Vu Lan, nó đâu phải là Mother Day. Nhưng mà bây giờ mình muốn như vậy là cho mấy bà lại chùa cho nhiều, đông cũng tiền cho nhiều, thì mình gọi nó là Mother Day, chứ thiệt ra nó là lễ Vu Lan. Vu Lan Ulambana tức là giải đạo huyền, tức là cởi trói cho người bị theo ngược. Hôm trước mình học rồi phải không, khóa Phật học phổ thông khóa thứ hai đó. Bồn, tức là sao, cởi trói cho người trong ngược là sao. Bây giờ mình ngồi, đang ngồi như vậy, bây giờ mình người ta cột giò mình lên, người ta treo mình lên, thì mình thấy cuộc đời nó sao quý vị? Nó ngược hết gì phải không, cái chồng đấu đuôi hết trơn á, tức là ngược. Thì bây giờ cái người mà ta cắt dây cho mình sụp xuống thì mình sẽ thấy nó thẳng vô trở lại. Tức là cái người mà bị treo ngược đó thì người ta thấy điên đảo, cái tri kiến của người ta điên đảo, thấy cái gì nó cũng sai hết. Mà khi mà được giải thoát ra như vậy, được cởi trói ra như vậy, người ta thấy tốt. Mấy ông sư vậy, đi tu như vậy, đi trong 3 tháng ăn cư kết hạ, được các thầy khác, được các người này người kia đối đáp dạy xin lỗi cho nhau, thành ra nó vỡ thêm ra nhiều chuyện, học tập chung nó khá lên thêm được. Thành ra sau 3 tháng thì chư Phật mới hoan hỷ, thì mới gọi là tự tứ. Quý vị nhớ, tự tứ tức là hoan hỷ. Chư Phật thấy trời ơi, bây giờ mấy đứa đệ tử mình bây giờ nó giỏi, nó khá rồi, thì mừng. Đó, thành ra mới ra hạ, tức là lễ đó cho ngài. Rồi Phật tử mình thì thấy các thầy tu như vậy đàng hoàng, mừng, chạy lại mới cúng dường. Đó là như vậy, ý nghĩa như vậy. Các ông biết chư Phật là bậc thầy trong đời dùng phương tiện thích hợp, nên không còn nghi ngờ, tâm hết sức vui mừng, biết mình sẽ thành Phật. Bây giờ mình hết, thôi bây giờ mình cũng hết giờ, thôi mình ngừng ở đây. Chắc phải đổ xuống. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.